Phật lại nói: nhân ư thế gian dâm dật, phạm tha nhân phụ nữ, tùng thị đắc ngũ ác. Đây là bạn đã phá giới làm ác, bạn cũng bị năm loại quả báo ác, cũng phân chia. Đời nay và đời sau, loại thứ nhất là gia đình bất hòa. Tiền bạc bị tiêu tán, tài sản của bạn sẽ tổn thoát đi mất. Cả nhà bạn bất hòa, cái quả báo này rất đáng sợ. Trong ngạn ngữ thường nói gia hòa vạn sự hưng, gia bất hòa, cái nhà này nhất định là bại vong rồi. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện tại, phạm loại lỗi lầm này, làm cho hôn nhân tan vỡ, ly hôn. Hiện tại trong xã hội ngày nay, tỷ lệ ly hôn rất cao. Ly hôn thì gia đình tan nát rồi. Nếu như có vợ và con cái thì đây là không trách nhiệm đối với con cái. Đã gây ra sự tổn thương nghiêm trọng nhất cho con cái, gây sự đả kích nghiêm trọng nhất. Cái tội này quả báo rất khủng khiếp. Trong xã hội ngày nay, không có ai nói cái đạo lý này. Phật nói cái ác báo thứ hai này hiện nay không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Ngày xưa thì bạn bị xem là phạm pháp, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải ngồi tù, bị giam cầm, vẫn là phải bị trừng phạt. Việc này ngày nay thì không có giống như ngày xưa nữa rồi. Tuy là quả báo hiện tại không nghiêm trọng như sự trừng phạt của ngày xưa, thế nhưng dù dương gian không trừng phạt bạn, nhưng âm gian thì thật sự rất nghiêm trọng. Thứ ba, tự lừa mình dối người. Trước công chúng đông người thì thân tâm bất an. Nhưng mà hiện tượng này ngày nay dường như cũng rất là hời hợt. Vì sao vậy? Da mặt càng ngày càng dày rồi. Nói lời thành thật thì người ngày trước vẫn còn một chút lương tâm, làm chút việc xấu thì tâm không an. Hiện tại thì không có rồi, lương tâm không còn nữa rồi. Cho nên họ cũng không hiểu thế nào là an và bất an. Tham sân si đã đạt đến chỗ cùng cực rồi. Thế nhưng quả báo của việc tạo tác ác nghiệp này trong tương lai nhất định sẽ nghiêm trọng hơn không biết là bao nhiêu lần so với ngày xưa. Loại thứ tư là quả báo trong đời sau. Phật nói sau khi chết đọa vào địa ngục Thái Sơn. Chịu hình phạt bào cách, một triệu tỷ năm mới có thể ra khỏi địa ngục này. Loại quả báo thứ năm sau khi ra khỏi địa ngục thì đọa vào đường súc sanh. Ở đường súc sanh chúng ta cũng biết có rất nhiều đường súc sanh. Việc dâm dật không kiêng kỵ là mẹ hay con, cũng không có sự tiết độ, đọa lạc vào những loài vật như vậy. Phật nói sự thê thảm của quả báo, sự thống khổ của quả báo không thể nói hết cùng tận. Phàm phu mắt thịt không thể nhìn thấy chân tướng của nhân duyên quả báo. Kỳ thực những nhân quả báo ứng này đều ở ngay trước mắt. Câu này trong Cảm Ứng Thiên, văn tự chú giải cho nó đặc biệt nhiều. Chúng tôi lật qua thấy có rất nhiều trang nêu ra những sự tướng của loại quả báo này trong lịch sử. Mục đích không gì ngoài việc là để cảnh giác nhắc nhở chúng ta. Phàm phu không có nhìn thấy được những trường hợp quả báo trong thực tế, họ rất khó tiếp nhận. Trên quyển sách này đã dẫn dụng mấy mươi cái thí dụ là những câu chuyện của người xưa. Một số người hiện nay xem thấy những câu chuyện này của người xưa thì không tin, cứ cho rằng đây là người xưa muốn khuyên mọi người làm thiện mà thôi, chưa chắc đây là những câu chuyện có thật. Nhưng mà người thông minh, bạn hãy xem những câu chuyện mà người xưa viết lại này, sau đó lại bình tâm mà quan sát xã hội hiện thực này, đem chúng đối chiếu lại với nhau thì sẽ hiểu thôi. Liền biết được việc mà người xưa đã nói đó là có thể tin. Chúng ta phải nên tín thọ, tự cầu đa phước. Phật pháp gọi là tu hành, đây là việc lớn thứ nhất của tu hành. Tu sửa lại tập khí niệm tham của chúng ta, tu sửa hành vi dâm dật của chúng ta. Bạn có thể đạt được, chúng tôi nói một cách rất là hiện thực, đó là bạn có thể đạt được đạo khỏe mạnh trường thọ. Mỗi một người đều ưa thích việc mình được khỏe mạnh sống lâu. để khỏe mạnh sống lâu thì cái nhân tố đầu tiên là tâm địa thanh tịnh. Được thanh tịnh như thế nào? Quả dục thì được thanh tịnh rồi. Dục vọng ít, dục vọng rất thấp. Sắc dục là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tài sắc danh thực thùy đều phải xem nhẹ đi. Càng nhẹ càng tốt, càng ít càng tốt. Thân tâm của bạn sẽ khỏe mạnh. Ăn uống thì ăn chay là tốt nhất. Trong việc ăn chay, vì sao Thế Tôn ở trong giáo giới dạy người sơ học phải xa lìa ngũ tân? Các vị phải nên biết, cái tân đó, tân vẫn là đồ ăn chay. Các vị xem trong chữ tân có bộ chữ thảo mộc. Tân không phải là thức ăn có thịt. Thức ăn có thịt thì gọi là tinh. Huân tân thì huân là năm loại thức ăn trong thực phẩm chay. Đồng tu học Phật thì đều biết năm loại này là gì: hẹ, tỏi, hành, kiểu. Loại thứ năm trong kinh nói là cừ thông. Ngày xưa Trung Quốc thì không có loại này, hiện tại thì có rồi, chính là hành tây. Tại vì sao Phật muốn giới trừ năm loại này chị? Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, đã đem nguyên nhân nói ra rồi. Năm loại rau củ này nếu ăn chín thì dễ dẫn đến kích thích sinh lý. Còn ăn sống thì dễ dẫn đến can hỏa, dễ nổi giận. Là nguyên nhân như vậy. Những thứ này có tính kích thích đối với sinh lý của chúng ta, nên Phật đều cấm kỵ. Thế nhưng nếu các vị dùng làm như một loại thuốc trong Trung Y thì được. Nếu không phải dùng làm thuốc thì tốt nhất là nên kiêng ăn. Đây đều là việc ngăn ngừa, đề phòng. Phật đều đã đem những tăng thượng duyên bất thiện này mà ngăn trừ. Đây gọi là đại từ đại bi. Không có một sự việc nào mà không nghĩ đến cho chúng sanh. Hy vọng chúng sanh đều có thể được lợi ích chân thật, đều có thể có được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây đều là giáo huấn của Thánh Hiền.